Express.
Alo, ủa alo, bên chị ở bên để liên hệ mà. Ừ đúng rồi em ơi, nếu em đổi hàng ấy thì chi sẽ được tính là giá 25, thì nếu như thế là em sẽ được mua hàng với giá xỉ.
Gần đây, hàng loạt người Shopee tại Việt Nam khoe về việc trao đổi hàng hóa bằng đồng này, mặc Shopee vẫn chưa được khởi chạy chính thức.
Anh đang đồng gợi một cái bể là 1 phi bằng 40.000. Anh em một cái bể thì mình thường từ 800.000 cho đến 1.6 triệu, 6 đến 9 triệu tùy từng loại. Bây giờ hiện tại nó đang trong chương trình nên hãy mở nó cho phép được đổi. Nhưng 1-2 năm nữa hoặc một thời gian nữa thì nó sẽ giá nó sẽ chắc chắn nó sẽ đẩy lên cao. Tầm khoảng 100.000 đồng 1 phi thì lúc đấy em có thể em bán. Thì 1.000 phi được khoảng mấy chục triệu, 100 triệu nó vẫn có.
Bán hàng trăm cái đệm, hàng nghìn cái trăm. Như hỏi là bây giờ chị mới bán bằng gen hay bằng pin, cho nên là chị biết được là cái nhu cầu của họ, họ rất là nhiều gen, họ rất là nhiều pin, cho nên là họ thay đổi những cái mặt hàng cần thiết.
Không chỉ chiều mua, chiều bán cũng nhộn nhịp không kém với những lời mời chào có cánh.
Anh bán 25k rồi. Mình cứ anh thu nhiều tí 60k là để hết tao rớt bán em bán 150k thì anh giao dịch em 25k. Còn ví dụ mà sau được thì anh lấy em tầm cỡ khoảng 23 thôi. Em ở Sài Gòn thì giao dịch tiếp lên cũng được.
Thế là Bitcoin ngày xưa nhá, mới đầu nó cũng giống như đồng tiền bây giờ, mà lúc đầu mới ra nó chỉ được 1.000 Bitcoin, nó chỉ đổi một cổ cái gì của Visa thôi. Nhưng bây giờ em biết là một đồng Bitcoin là 1.8. Bây giờ đổi iPhone 13 Pro Max lượt này, rồi máy giặt được, đổi quạt một chiếc, nói chung là cái đồng thuận nó đã đổi nhiều lắm.
Vậy thực hư việc giao dịch dựa trên đồng Pi đang diễn ra như thế nào? Và vì sao không ít người đặt kỳ vọng vào đồng tiền ảo này? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 2 tháng 8. Nửa tháng nay, chị Hồng tại Hà Nội tự nhận liên tục bán được hàng nghìn sản phẩm chăn và đệm bằng đồng Pi. Chị nói do nhu cầu đổi Pi lấy hàng hóa đang sốt, khiến cho việc kinh doanh của chị cũng khấm khá thấy rõ khi đăng bài giao bán trên các nhóm giao dịch Pi.
Một cái khăn tuyết blanket 2,5 cân chị đang bán ấy, đang đổi là chị đổi 22 pi một cái, còn cái bộ chiếu điều hòa cao su non ấy thì đổi 25 pi một bộ, gồm một thảm cao su với là hai bộ gối. Cái bạn ở Hà Nội, bạn đi mua của chị một cái đệm mét 6 20 cân, bạn đi chuyển một phát 200 pi luôn, chẳng vấn đề gì, chị lấy hàng luôn rồi. Bán hàng trăm cái đệm, hàng nghìn cái trăm như hỏi là bây giờ chị mới bán bằng gen hay bằng pin, cho nên là chị biết được là cái nhu cầu của họ, họ rất là nhiều gen, họ rất là nhiều pin, cho nên là họ thay đổi những cái mặt hàng cần thiết. Trên những cái cộng đồng gen này, họ không hay mua mỹ phẩm với là hay cái gì giảm cân là biết đâu, họ chỉ mua những cái đồ thiết yếu cần dùng cho cuộc sống. Ví dụ nha, sữa cũng được, mặt hàng sữa là cũng rất nhiều người mua.
Chị Hồng đang đổi hàng lấy Pi, sau đó bán lại đồng này để ăn phần lời chênh lệch. Dù đồng Pi chưa được định giá, nhưng do có nguồn thu mua liên tục, chị chấp nhận rủi ro.
Ví dụ như em bán sữa, em bán tốt. Sữa em nhập 500 nghìn, xong em bán lẻ 700 nghìn đúng không? Em bán lẻ 700 nghìn, em lấy 700 nghìn, em chia ra giá Pi thị trường. Là em phải bán luôn Pi của cái ngày hôm đấy. Đi, em thu được đi, em có thể... giữ lại em đầu tư thì em giữ, còn không em phải bán luôn cái đấy để em lấy tiền nhập hàng. Em không được giữ Pi trong ngày lại bởi vì là nó sẽ lên xuống thất thường và em sẽ bị lỗ. Đấy giống như chị hôm vừa rồi bị một cái chiếu đó. Tôm tính giá Pi 30 lận mà hôm đó là giá thị trường Pi là đang 22. Thế hôm qua khách mới nhận được xong mà Pi nó xuống 15. Làm chị khóc không dám mắt luôn. Chị lỗ chỉ vì là chị có chỗ bán Pi uy tín, chị mới bán hàng chứ. Hàng chị bán trong ngày là Pi bây giờ chị cũng chuyển đi luôn, chị thanh khoản luôn chứ chị không bao giờ chị lỗ.
Tương tự chị Hồng, anh Sơn, chủ một cửa hàng Yến cho biết, hàng ngày anh thu về 40 đến 50 đơn trao đổi bằng đồng Pi.
Anh đang đổi một khủ 2 Pi bằng một phách như thế là 20 Pi em nhá. Ngày nào có 40-50 đơn, 40-50 người vào tặng anh nói. Con thấy uy tín thì giao dịch, chuyển Pi trước, sau đó gửi địa chỉ anh gửi Yến đi thôi. Chung là ngày nào cũng có khoảng mấy chục đơn của anh em cộng đồng Pi cả. Yến bên anh là Yến 35%, là Yến cao nhất thị trường của nhà máy. Có hóa, nếu mà cần anh và xuất hóa đơn cho anh mất 8%, còn có kiểm định, kiểm liệt đầy đủ. Bây giờ anh hỗ trợ cho cộng đồng để mọi người có thể trải nghiệm đổi Pi cho người thân biết rằng Pi có tác dụng, Pi sử dụng được mà. Ngoài ra hàng ngày ấy, anh có cập nhật cái đơn ấy, đơn đó em có thể vào định vị được là hiện tại hàng đang ở đâu, hàng thật hay hàng giả hay là đơn đảo, em thấy là thế mà. Đang đổi được, còn chờ một thời gian sau thì thể sinh thái phát triển được đâu nói sau. Chứ còn bây giờ cứ đổi người này đổi cho người khác như thế, tạo cái giá trị cho đồng Pi cơ. Hôm qua anh mới đổi của người khác, anh đổi mười mấy kg điều về phát cho bà con là chó mỗi người một hộp chơi đó.
Theo những người chơi Pi, giá trị trao đổi đồng này hiện chủ yếu dựa trên sự đồng thuận của đôi bên. Người mua và người bán tự quy ước với nhau về giá trị của Pi và thanh toán cho hàng hóa bằng số Pi tương ứng. Do không có quy luật cụ thể, trên các cộng đồng Pi tại Việt Nam, nhiều người đề xuất những con số từ dưới 1 đô la Mỹ cho đến cả chục nghìn đô la Mỹ. Theo đó, hiện đủ mọi mức giá được các Pi thủ đưa ra để trao đổi, từ một Pi tương đương 50.000, 30.000 hay có vài trăm đô.
Anh đang đồng thuận một cái bể là một Pi bằng 40.000. Đấy, cái một cái bể thì mình trồng từ 800.000 cho đến 1.6, 1.8 hoặc là 6 đến 9 triệu tùy từng loại.
Bây giờ hiện tại nó đang trong chương trình men hết mở, nó cho phép được đổi giống như em trao đổi hàng hóa hiện tại. Nhưng 1-2 năm nữa hoặc một thời gian nữa thì nó sẽ giá nó sẽ đẩy lên cao tầm khoảng 100.000 đồng một Pi, thì lúc đấy em có thể em bán. Tiền 1.000 Pi được khoảng mấy chục triệu, 100 triệu nó vẫn có.
Mà giá Pi nó lên xuống rất thường á. Nó đang từ giá 2-3.000 nó tụt xuống còn 0,5, tức là 50 đồng ấy. Nên là nó đang còn là một Pi được 15.000 thì á.
Như Trung Quốc họ đồng thuận là 6.700 đô một Pi đấy. Nhưng Việt Nam thì ai thấy như cái nhóm này, bọn nó cũng đồng thuận linh tinh lắm. Thằng thì 10-15.000. Thằng thì 314.000 đô.
Bây giờ nó chưa có cái gì để ra một cái mức giá chính xác cho nó cả.
17.000 một đồng Pi, 1.000 Pi là được 17 triệu. Giá mà tớ đổi hàng cho mọi người là tính là 25.000 một Pi. Đấy là hỗ trợ mọi người để mọi người lấy hàng.
Alo, số này chị đang mua Pi à?
Ừ, đúng rồi em ơi.
Chị mua sao ấy, giá như nào?
Tự nhận là đầu mối thu mua Pi, chị Lê Giang cũng mông lung khi được hỏi về cơ sở quy đổi Việt Nam đồng thành Pi. Người này nói do giao dịch hàng ngày, nên từ đó suy ra giá mua bán.
Ngày nào cũng chỉ chẳng giao dịch Pi. Sao chúng mua hôm nay nó còn nhích lên một tí, hôm qua còn có 15, 16, 13, 14 á. Tại vì bọn chị thu theo giá thị trường, theo ngày, theo lúc thôi chứ không phải. Vì hôm nay thì có thể mua của em 17, nhưng ngày mai mà là đi mà chúng có thể mua 13, 14, 12. Còn ngày mai nó có thể lên 20 thì cứ theo giá thị trường ấy. Theo giá mọi người thu mua thôi. Cái này thực ra nó chưa có giá trên sàn ấy, nó chưa lên sàn, chưa gì cả. Đây chỉ có bán nội bộ, ai muốn bán thì bán được. Mà lên sàn thì làm sao ai người ta bán ở đây là gì? Đây vẫn chỉ có đầu ra đầu vào, nên là cái giá là một chị lắm cũng giá. Chị không thể mua thấp hơn mà cũng không thể mua cao được. Còn nếu mà mua giá cao ấy là toàn lừa, nên là mất tiền đấy, là cẩn thận đấy. Chứ còn bây giờ tự dưng như giá bộ chị đang thu như này mà giá này tự dưng người ta giải em đến 19, 20, 21 đấy là em phải xem xét lại. Bọn tớ làm tài chính nhiều mà, làm gọi tài chính này thôi. Sàn Hobi, sàn mấy xe nói chung là nhiều lắm. Các dự án của Việt Nam là bút chay các thứ đó. Thì nói chung là những cái dự án mà ấy bọn tớ biết hết mà.
Dù việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán là vi phạm pháp luật, nhưng gần đây, việc trao đổi mua bán Pi ngày càng trở nên phổ biến. Theo thống kê trên Google Trends và bảng xếp hạng ứng dụng trên App Store, Google Play, vào mỗi giai đoạn, dự án này lại hứa hẹn. Từ đó, lượng tìm kiếm và tải về ứng dụng Pi Network, Pi Browser lại tăng vọt, sau đó giảm dần. Để có thể trao đổi Pi, điều kiện cần là cả người mua và người bán đều đã được xác minh danh tính KYC và có tiền ảo trong ví. Nhiều người sở hữu Pi tại Việt Nam cho biết đã đào Pi suốt 3 năm nhưng chưa thể làm gì được do chưa được KYC. Theo công bố của dự án hồi tháng 6, hiện có khoảng 1,5 triệu người đã được KYC trong số hơn 35 triệu người dùng. Pi Network là dự án về tiền điện tử ra đời năm 2019 với người sáng lập là tiến sĩ Nicholas Kokalis, được cho là đến từ Đại học Stanford. Từ năm 2019 cho đến nay, nền tảng này vẫn tặng miễn phí Pi cho người chơi khi tham gia. Số Pi cũng sẽ tăng hàng ngày nếu người chơi vào điểm danh mỗi 24 giờ. Lượng Pi được tặng sẽ cao hơn nếu họ có thể rủ thêm người khác tham gia mạng lưới. Nhiều người gọi cách này là đào tiền điện tử miễn phí bởi vì mỗi ngày chỉ cần thao tác vài giây là có tiền điện tử trong ví. Đầu năm 2021, đội ngũ phát triển khẳng định khởi chạy mạng chính thức đồng này vào cuối năm để người dùng có thể giao dịch. Đến ngày 28 tháng 12 năm 2021, nhóm công bố Mainnet nhưng thực tế không có bất cứ trao đổi nào ngoài việc thêm ví Pi Mainnet với số dư bằng 0. Nhóm tiếp tục trì hoãn bằng cách chia hai giai đoạn Mainnet kín và Mainnet mở, dự kiến diễn ra vào ngày số Pi, tức là ngày 14 tháng 3, hoặc ngày 2 Pi, ngày 28 tháng 6. Đến cuối tháng 6, Mainnet kín được tiến hành và người dùng tiếp tục được yêu cầu chờ thêm 14 ngày để di chuyển Pi lên mạng lưới. Tuy chưa có một cơ sở xác thực trên thị trường tiền ảo, nhưng không ít người nhiều năm qua vẫn ôm mộng đổi đời khi theo đuổi đồng Pi.
Alo, anh đấy, đang lấy xe.
Anh Thịnh, một tài xế sinh sống tại Hà Giang nói, anh là pi thủ đời đầu với số năm đào đã hơn 3 năm. Anh nói anh vẫn đặt niềm tin vào đồng tiền sẽ được lên sàn bất chấp nhà phát hành 5 lần 7 lượt thất hẹn.
Anh chơi từ lúc nó còn chưa có 10.000 người. Lúc anh bắt đầu chơi cái này thì Việt Nam người ta chưa biết đến. Bây giờ ứng dụng Pi Network này đào phong trào thì hơn 10 triệu lượt tải rồi. Anh từ đầu năm 2019 đến bây giờ 3 năm rồi người ta phát triển cái mục này, nó sửa lỗi như ở em dùng Facebook này, mỗi lần nó phải cập nhật lên đấy, là cho để cho ra một cái phương thức thanh toán và một đồng tiền gọi là, như người ta gọi là đồng tiền hoàn hảo, thì là để người ta hợp thức hóa được đồng tiền điện tử. Người ta bỏ công sức ra 3 năm rồi người ta phát triển cái đồng tiền này, mà bây giờ bảo là không có đồng tiền này, nó vô dụng, không có giá, thì làm nó lại anh nghe nó cũng vô lý. Người ta không thể làm không công bấy nhiêu năm rồi được. Nếu đúng theo như ở trên trang web của Pi này nói thì dự kiến của nó là vào cuối tháng 7 này và đầu tháng 8 này sắp rồi đấy em này. Còn nếu anh nghĩ thì chắc phải đến sang năm 2023 cơ.
Anh nói thêm, do từng bỏ lỡ cơ hội cày Bitcoin từ ngày đầu nên lần này anh không muốn vụt mất cơ hội đổi đời. Chưa kể, anh nói việc hợp thức hóa đồng Pi tại các nước lân cận như Trung Quốc phần nào cũng củng cố niềm tin nơi đồng tiền này.
Thì anh cũng hy vọng như Bitcoin, trước đây anh bỏ lỡ Bitcoin rồi thì bây giờ anh nó lại đáng tiếc quá. Thế nên mình cứ vào thôi, vì thực sự mọi người cứ bảo là bỏ công sức ra nhiều để đào đồng tiền này. Nó chẳng có gì cả, mỗi ngày mình bỏ ra khoảng 10 giây bấm vào đấy. Điện thoại chả cần có mạng, em chỉ cần bật nguồn lên là nó đã chạy rồi. Đồng tiền này nó đào theo kiểu gọi là phong trào rồi, mọi người vì cái ứng dụng này tải về miễn phí, không ai mất gì cả. Chỗ đấy lại dễ quá. Việt Nam mình chưa chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền điện tử này. Bên Trung Quốc thì nó hợp thức hóa cái này đồng tiền này lâu rồi. Mình quét mã QR thanh toán như ở bên Trung Quốc nhanh chóng. Thì bên Trung Quốc bây giờ ít sử dụng tiền mặt lắm. Người bên đấy bảo bên này ai cũng chơi cái đấy nhưng mà giá trị nó không lớn thôi. Trung Quốc nó phải trước mình 5-7 năm gì đấy.
Tương tự anh Thịnh, nhiều Pi thủ cũng khẳng định đào Pi chẳng mất bát gì mà toàn được. Không vốn đầu vào, mỗi ngày chỉ mất 10 giây nhưng nay lại đổi thêm được hàng hóa chất lượng thì vẫn bám trụ.
Pi này chỉ tải từ năm 2020, nó đang đào miễn phí và bây giờ nó đang có giá 15.000, tự nhiên đào trời trên máy rồi mà cũng bán được tiền, mà gì nó còn đòi gì nữa. Trao đổi được hàng nó xuống là quá tốt.
Tôi chắc chắn nó sẽ lên giá, mới đầu người ta mua 17.000, bây giờ người ta lên 23-25.000, có người mua 65.000 rồi.
Cái đồng Bitcoin ngày xưa nhá, mới đầu nó cũng giống như đồng Pi bây giờ, mà lúc đầu mới ra nó chỉ được 1.000 Bitcoin, nó chỉ đổi một thổ cái gì của Pi ra thôi. Nhưng bây giờ em biết là một đồng Bitcoin là 1.8.
Bây giờ hiện tại nó đang trong chương trình nên hết mở, nó cho phép được đổi giống như em trao đổi hàng hóa hiện tại. Nhưng 1-2 năm nữa hoặc một thời gian nữa thì nó sẽ đẩy lên cao, tuần cuối Tết đôi năm giá nó sẽ đẩy lên cao. Tầm khoảng 100.000 đồng một Pi thì lúc đấy em có thể em bán thì 1.000 Pi được khoảng mấy chục triệu, 100 triệu nó vẫn có.
Thì anh thấy là nó không mất thời gian này, nó không mất gì của mình này. Thì ngày ngày nó đến đúng giờ này nó không thông báo cho mình là vào đào đúng không? Vào app và ấn vào click vào cái nào Pi thì thôi. Mình cứ làm thôi, được thì được, không được thì thôi. Đấy là quan điểm của anh như thế.
Nhận định về việc ngày càng nhiều người theo đuổi Pi và chấp nhận giao dịch bằng đồng này dù chưa khởi chạy chính thức, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu nói việc tự ý giao dịch là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro với những người chơi thử cấp.
Pháp luật chưa công nhận bất cứ đồng tiền ảo này hay đồng tiền kỹ thuật số hay là tiền mã hóa, tiền được pháp luật bảo hộ. Cho nên những người giao dịch như thế này hoặc là mua bán trao đổi đều là vi phạm pháp luật hết. Thứ hai nữa là khi mà trao đổi như thế này đôi khi sẽ bị lừa mất hết cái tiền ở trong cái ví của họ, hoặc là bị lừa mua những cái hàng rẻ, hàng kém chất lượng, rồi bị dẫn dụ vào những cái hội nhóm đầu tư, bị đưa vào những cái hội nhóm mua bán đầu cơ cái đồng Pi này. Thì bây giờ là cái đồng Pi này nó thật sự nó không có được chấp nhận ở trên những cái sàn nào cả. Cái đây là chỉ những cái người họ tự giao dịch với nhau thôi, cho nên là nó không được chính thống, nó chỉ là tự phát. Giá cả của nó sẽ bị tăng lên hoặc là bị giảm xuống một cách rất là bất chợt. Nhiều người sẽ bị lừa rất là nhiều tiền. Nó giống như là cái cây lan đột biến đi hơn, đưa giá lên rất là cao, tới lúc họ bán ra ngoài mua hết. Cái này chỉ là những người đang đầu cơ thôi, để mà thực sự họ đang gọi là trong cái giới crypto hay là trong giới tiền ảo đấy, hay gọi là ăn sổi đấy. Cho nên là họ cứ tranh thủ để mà họ đầu tư, họ mua bán trao đổi, để mà khi mà đưa cái giá trị nó lên rồi đấy, thì những cái người mà nắm cuối cùng là những người sẽ bị thiệt hại nhiều nhất. Và đồng thời là dữ liệu KYC, danh tính như là chứng minh nhân dân hay là căn cước công dân đều được thu thập, đôi khi mình không biết sẽ bị rơi vào tay ai và nhằm vào mục đích gì, có thể là xấu, có thể là tốt, mình không rõ.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả Bộ Tài chính, đồng Pi không có nguồn gốc rõ ràng nên không định giá được, người chơi vì thế không nên tin tưởng. Mô hình hoạt động của Pi được cho là giống mô hình của hoạt động đa cấp, lấy của người sau trả cho người trước. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, người dùng không phải đầu tư bất kỳ khoản tiền nào vào Pi Network, nhưng đến một thời điểm, cùng với việc nắm trong tay dữ liệu cá nhân quan trọng, ứng dụng này sẽ buộc người dùng phải nạp tiền vào để tiếp tục đầu tư, bởi thực tế đồng Pi chưa có lịch sử, chưa có thị trường. Thị trường mà những thành viên Pi Network quảng cáo chỉ là thị trường ảo, chưa có cơ quan kiểm chứng. Đồng thời, theo pháp luật chứng khoán, tiền ảo không phải là một loại chứng khoán. Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, đồng thời cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo. Đến nay, cơ quan này chưa cấp phép cho sàn giao dịch Forex nào, vì vậy những tổ chức hoạt động trên sàn Forex hiện nay là trái pháp luật, cần được xử lý theo quy định. Việc người dân tham gia đầu tư những sàn này sẽ phải chịu rủi ro và không được pháp luật bảo vệ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.